Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje năm tư. Hôm nay là ngày 29 tháng 4 năm 2012 và cũng là chương trình lần thứ 546 của Giờ Của Mẹ Tin Yêu. Để kỷ niệm ngày 30 tháng 4, chúng tôi xin kính mời quý vị nghe trích đoạn tác phẩm Qua Cơn Bão Dữ của tác giả Kim Hà nói về cuộc vượt biên đường bộ.
Chương 3. Cuộc hành trình vượt biên từ Việt Nam qua Cambodia. 15 ngày gian khổ và lo âu. Ngày thứ 2, tức là ngày 28 tháng 3 năm 1980. Cuối cùng, vì tiết trời của Cambodia quá nóng nực và khô, tôi quyết định để trên xe cái giỏ đồ gồm mọi thứ quý giá, quần áo, kính cận và cuốn thành ngữ Anh Việt. Tôi còn dặn hai đứa con gái của tôi ngồi lại trên xe cho đỡ nắng và đỡ mỏi chân. Cháu Trang 9 tuổi thì im lặng không phản đối. Nhưng cháu Kim gần 5 tuổi thì khóc òa lên, nắm lấy áo tôi đòi theo mẹ đi bộ. Giận quá, tôi nghiến răng nạt nho nhỏ. Bé Kim nhất quyết nhảy xuống xe để đi theo mẹ. Trong lúc đó xe vận tải đang từ từ chuyển bánh. Cháu Trang đang ngồi trên xe, thấy em gái đòi xuống, nó cũng nhảy ngay xuống xe. Tôi giận quá, trợn mắt, mắng nhỏ. Đồ ngu, mẹ muốn tụi con ngồi cho khỏe, tụi con lại muốn cực, đi bộ cho mỏi chân. Bây giờ, lúc hồi tưởng lại, tôi cảm thấy ớn lạnh đến nổi da gà. Nếu tôi buộc hai đứa con gái ngồi lại trên xe, thì tôi đã mất lạc hai đứa con gái rồi. Vì sau đó, chiếc xe ấy đã đi mất hút trước khi chúng tôi tìm đến. Tôi vẫn còn hên, chỉ mất có một giỏ đồ quý, nhưng không lạc mất hai đứa con gái. Nếu lỡ mất hai con, chắc chúng tôi sẽ đau đớn mà ở lại Cambodia để tìm lại con, và có thể cuộc hành trình của gia đình tôi đã bị chấm dứt ngay tại tỉnh Xoài Riêng rồi. Tôi và anh Vĩnh đều thầm cảm ơn Thượng Đế, cảm ơn ông bà và tổ tiên đã xui khiến cho các con gái nhỏ của tôi khóc lóc thảm thiết đòi đi theo mẹ, nếu không, trời ơi! Vợ chồng tôi sẽ ân hận đến trọn đời vì mất hai con. Tất cả mọi người từ các xe vận tải đều lục tục đi bộ. Có nhóm đi thẳng về phía trạm gác, có vài nhóm nhỏ đứng lại chờ đợi và nói với nhau. Có lẽ họ cũng là những người vượt biên như chúng tôi, đang lo sợ vì phải đi qua trạm kiểm soát. Tại trại kiểm soát này, sau đó tôi mới biết, được xem như là cửa hỏa ngục của những người vượt biên, vì đã có hàng trăm người bị bộ đội Việt Nam chặn bắt tại đây. Họ khóc lóc thảm thiết, khó có ai đi qua mặt được trạm kiểm soát này. Do đó, về sau, những người dẫn đường biết rõ, nên họ dắt người vượt biên đi bọc đường ruộng để tránh trạm kiểm soát này. Chúng tôi là những kẻ may mắn hơn những nhóm khác đi trước vì được dẫn đi bọc đường ruộng. Xe cộ đi lại trên quốc lộ rất ít, thỉnh thoảng có vài xe vận tải từ Sài Gòn đi về Nam Vang. Rồi lại có vài chiếc xe vận tải hay cam nhông của bộ đội đi từ hướng Nam Vang chạy về biên giới Miên Việt. Người Miên đi bộ và xe đạp khá nhiều. Họ mặc đồ đen, đội khăn quàng. Đàn bà thì quấn xà rông, mặc áo sặc sỡ, đội khăn quàng. Da của họ đen cháy nên khác hẳn với da người Việt Nam. Đó cũng là lý do chính mà người vượt biên tị nạn Việt Nam bị lộ. Vì có màu da quá trắng, nét mặt thanh tú hơn, chân tay nhỏ nhắn, mềm mại hơn. Do đó, dù họ đã hóa trang giả dạng là người Miên, nhưng người ta vẫn thấy rõ sự khác biệt giữa hai giống dân. Ở các trạm kiểm soát này thường có những người vượt biên đường bộ bị phát hiện. Hễ mỗi lần bị buộc đi qua các trạm là gai ốc trong người tôi nổi lên. Chân tay cứ lúng cuống, những người Miên thì gánh gồng hay xách các tay nải đựng đồ. Bộ đội Việt Nam luôn luôn trấn thủ tại các trạm kiểm soát quan trọng như khu này. Tôi bắt đầu lẩm bẩm cầu nguyện để xin Thượng Đế thương hại mà che chở cho chúng tôi đi thoát. Tôi còn cẩn thận kéo chiếc khăn xà núp che mặt cho nhiều hơn. Với cách này, chỉ có người bộ đội nào tinh ý lắm mới phát hiện ra tôi mà thôi. Xe chuyển bánh đi chậm chậm về phía trước để qua trạm kiểm soát. Tôi dắt hai con đi theo chân của hai người dẫn đường. Hai người này vội vàng ghé vào một quán nhỏ để uống nước. Tôi móc mãi trong túi, thì còn sót được một đồng Việt Nam. Tôi chỉ vào ly nước đá ra ý đòi mua. Mấy cô gái người Miên nhỏ tò mò nhìn, rồi lấy nước đá bán cho mẹ con tôi uống. Tôi rợm hỏi, thì anh Phà ra dấu cho tôi im lặng. Anh Phà im lặng uống một loại nước của cây thốt nốt. Anh Dũng thì đi mua xoài xanh. Anh Phà mời tôi uống thử thứ nước thốt nốt. Đó là một loại cây được trồng rất nhiều ở Cambodia. Tôi nếm thử, thấy nó chua và the, cay cay như một loại rượu nhẹ. Càng uống thứ nước ấy, tôi càng cảm thấy khát. Cái nắng ở đất chùa tháp này làm cho tôi sợ. Khi anh Dũng trở lại, anh ta chia cho mỗi mẹ con tôi một trái xoài xanh nhỏ. Chúng tôi vội cạp ngay trái xoài để cho đỡ cơn khát. Trong khi đó thì anh Phà đi ngược lại đoạn đường đã đi để kiếm anh Nỉ. Còn anh Nỉ thì đòi thêm chồng tôi 2 cây vàng nữa, tất cả là 3 cây vàng. Sau đó độ nửa tiếng, anh Nỉ thuê 4 chiếc xe đạp thồ. Một chiếc chở anh Nỉ và cháu Khang 10 tuổi, một chiếc chở anh Vĩnh và cháu Ninh 8 tuổi, một chiếc chở anh Phà và anh Dũng, còn một chiếc nữa thì chở tôi và 2 cháu gái. Giữa cơn nắng gay gắt, tất cả chúng tôi ngồi sau lưng xe đạp thồ để đi bọc trong đường ruộng. Xa xa, chúng tôi cũng thấy nhiều xe đạp đi bọc như chúng tôi. Dĩ nhiên, tôi chẳng dám hỏi han ai cả vì sợ lộ. Đạp chở tôi và 2 cháu gái vừa đi được một đoạn đường ngắn thì nổ lốp. Có lẽ vì sức trở nặng không nổi. Lại nữa, vì phải leo lên leo xuống trên bờ đê. Ruộng lúa bỏ hoang, chúng tôi đành đứng lại giữa đồng ruộng để chờ anh xe đạp thồ đem xe hư về và kêu xe khác đến. Đồng ruộng mênh mông nứt nẻ. Quanh đâu đó, có nhiều ngôi mộ đắp đất, ý chừng như mộ bỏ hoang, vì cỏ lá mọc tùm, tôi lại khấn nguyện. Lần này tôi khấn ông ngoại tôi để xin ông phù hộ. Năm 33 tuổi, ông ngoại tôi đã chết vừa được chôn ở xoài riêng Cambodia, lúc ông còn làm việc cho người Pháp để trồng trọt ở các đồn điền cao su tại Cambodia. Tôi khẩn xin ông ngoại vì thương cháu chắt mà giúp đỡ chúng tôi đến nơi bình an. Đứng chờ khoảng 1 giờ đồng hồ giữa cơn nắng, chúng tôi bắt đầu mệt lạ và khát khô cổ.
Sau đó, cả 4 người chở xe đạp đưa chúng tôi đi lòng vòng trong ruộng và trong khu dân cư vì chúng tôi không thể đi đường bộ được. Đi khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ, chúng tôi được trở lại ra đường nhựa vì đã đi lọt qua trạm kiểm soát một đoạn xa. Khi ấy, khoảng hơn 2 giờ chiều, nắng rực lửa hơn, ngồi đằng sau xe đạp hoài mỏi quá, tôi cứ đổi vị trí hoài. Bụng thì lớn, còn phải bồng cháu Kim, nên tôi cứ cựa quậy. Anh chàng xe đạp quay lại cự nữ tôi, còn dân cư thấy người lạ thì chỉ trỏ và bàn tán. Tôi sợ quá, lấy cái khăn kéo che khuất mặt và cố gắng ngồi cho yên. Cảm giác khó chịu làm tôi bực bội. Cái xe đạp thồ phải chờ cháu Trang ở phía trước. Trang chỉ có một chỗ thật nhỏ, cỡ nửa bàn tay để ngồi. Kế đến là anh lái xe và tôi cùng bé Kim. Ra ngoài đường nhựa được một lát thì anh Nỉ ra lệnh ngừng lại ở một căn nhà vắng vẻ để chúng tôi kiếm nước uống và đi vệ sinh. Sau đó chúng tôi nhờ anh Nỉ đi kiếm chiếc xe vận tải để tôi có thể lấy lại cái giỏ đồ. Nhưng anh Nỉ cho biết là xe đó đã chạy mất từ lâu rồi. Chung quanh gia đình tôi có rất nhiều người ngồi nghỉ ngơi. Tôi không dám bắt chuyện với ai vì sợ họ hỏi ra mà mình không trả lời bằng tiếng Miên thì lộ ngay. Mọi người đưa thức ăn ra ăn uống thoải mái và nói cười tự nhiên. Có một số người ra xa như muốn lẩn tránh mọi người. Không cần tìm hiểu, tôi cũng biết họ là ai. Trong lúc ấy các con tôi ngồi im lặng. Hễ chúng quên mà chực mở miệng ra là vợ chồng tôi liền đưa tay lên miệng, ra hiệu cho chúng im lặng. Ở bên kia, anh Dũng cố gắng pha trò và khuyến khích cho chúng tôi vui hơn và lạc quan hơn. Anh Dũng bảo, hãy vui lên, tối mai bằng giờ này anh chị đã đến Thái rồi. Câu nói có tác dụng tốt thật, chúng tôi vui hẳn lên. Nhưng sau này, bằng kinh nghiệm bản thân, chúng tôi mới biết là anh Dũng chẳng biết một chút gì về đường đi đến Thái cả. Sau đó, anh Nỉ và Phà bèn để chúng tôi ngồi ở ngoài ngôi nhà đó chờ, còn họ thì mượn xe đạp đi đâu chẳng rõ. Sau này tôi định tâm mà suy xét lại thì mới thấy cái dã tâm độc ác của họ. Lúc ấy vì đã lấy được 3 cây vàng của chúng tôi, nên họ đã đi gặp công an Miên để tố cáo chúng tôi và gài cho chúng tôi bị bắt chung với họ. Khi họ trở về, gia đình tôi xé lẻ ra để theo 3 người dẫn đường này đi bộ về phía Bắc. Anh Dũng luôn có ý tốt với vợ chồng tôi, nhưng anh Nỉ và Phà thì không. họ dặn Vĩnh không nên nói cho tôi biết là anh đã giao ba cây vàng cho họ. Dưới cơn nắng đổ lửa và rực sáng, gia đình tôi lê bước đi nặng nhọc vì vừa đói vừa khát. Cái xà rông cứ trực rơi xuống, dù tôi đã cẩn thận cột nó thành một cục to ở trước bụng. Ở trong tôi luôn mặc cái quần đen, để lỡ xà rông có rớt ra cũng không sao. Đúng là một cực hình cho tôi khi phải mặc chiếc xà rông đó cả ngày. Thế mà người dân địa phương lại mặc nó và đi lại thật dễ dàng và thoải mái. Các con tôi vừa lết đi vừa nhăn nhó. Lâu lâu anh Vĩnh phải cõng một đứa, còn tôi cõng đứa nhỏ nhất. Tội nghiệp cho lũ nhỏ. Các cháu cũng cố gắng bước cho mau để theo kịp người lớn. Áo quần thì xốc xếch, mồ hôi đổ dài, chảy nhễ nhại. Đoạn đường trước mặt cứ như dài thêm. Cuối cùng khoảng 4 giờ chiều, chúng tôi theo họ đến một khu bán quán. Tôi đề nghị xin ăn cơm trưa. Họ kêu bà hàng bán cơm và thức ăn cho chúng tôi. Cơm canh nấu lạt nhách, mùi tanh bốc lên. Còn nước uống thì đen ngòm, nước thốt nốt thì có vị cay như rượu. Mặc kệ, tôi bảo các con ăn cho nhiều để giữ sức. Các con tôi được dịp ta thán, kêu rên đủ thứ. Chính tôi cũng đã nản quá rồi, nhưng biết làm sao hơn. Có lẽ họ mưu tính hết cả rồi. Nên khi chúng tôi vừa ăn xong thì có một chiếc xe hàng chạy từ phía xoài riêng đến. Rồi một tên công an người Miên nhảy xuống xe chĩa súng vào gia đình tôi. Chúng tôi sợ quá, nhìn anh Nỉ và Phà cầu cứu. Chả hiểu hai đàng bàn tán với nhau bằng tiếng Miên ra sao. Cuối cùng họ giơ súng bắt gia đình tôi đi ngược lại về phía xoài riêng, tức là đoạn đường chúng tôi vừa đi bộ đến. Thật lúc ấy giá chết đi còn sướng hơn. Gia đình tôi lếch thách đi trở lại. Tôi bàn nhỏ với anh Vĩnh là nên đưa từng lượng vàng còn lại cho mỗi đứa con, để khi chúng tôi bị xét thì các con tôi giả đò đi vệ sinh rồi cào đất mà giấu vàng xuống dưới. Chẳng thà chôn vàng dưới đất còn hơn để chúng tịch thu. Còn mấy giấy tùy thân quan trọng thì cũng nên chôn ở đâu đó, rồi sau này có dịp trở lại lấy. Chúng tôi không muốn chúng biết rõ lai lịch mình, vì sợ chúng báo về phường, nơi chốn tôi ở thì lại vào tù lần nữa. Nếu liệng vứt giấy tờ đi thì mình có thể khai tên giả được. Anh Vĩnh nhất định không chịu rời mấy giấy tờ đó. Anh bảo, kệ cứ liều đi, chứ chôn ở đâu đó rồi làm sao mà nhớ vị trí mà moi lên, mất uổng lắm, đi đã khá lâu. Tôi mệt quá, đi chậm lại. Còn hai tên Nỉ và Phà vẫn đi trước và nói chuyện với tên công an. Các con tôi liều, ngồi thụp xuống giữa đường để nghỉ. Tên công an lại móc súng ra dọa. Cứ thế chúng tôi lết đi trong mệt nhọc và chán nản. Trời đã ngả về chiều. Ánh nắng xiên khoai làm rát mặt. Con đường quốc lộ dẫn từ biên giới đến xoài riêng, rồi tới Nam Vang vậy mà vắng hoe. Lâu lâu mới có một hai chiếc xe đạp thồ. Tôi lại cầu nguyện xin một phép lạ. Vừa may có một người đàn ông Miên lái một chiếc xe Vespa hai bánh từ phía xa đến. Tôi đứng lại vẫy tay liên hồi. Ông ta ngừng ra dấu hỏi. Tôi không nói được tiếng Miên, tức mình thật. Tôi bèn dùng ngôn ngữ quốc tế. Tôi ra dấu chỉ vào bụng mình, chỉ qua chồng và đám con dại. Rồi tôi ra dấu ông ta cho tôi ngồi phía sau xe của ông với mấy đứa con của tôi nữa. Tôi đưa tay chỉ ngón tay đeo nhẫn để ông ta biết là tôi sẽ trả vàng cho ông ta. Chừng như sợ ông ta không hiểu, tôi chỉ tay lên trời rồi nói tiếng Việt với ông. Trời giúp ông nếu ông giúp gia đình tôi. Chỉ trỏ mãi, ông ta cũng hiểu. Ông ra dấu cho ba mẹ con tôi ngồi đằng sau, còn hai đứa con đứng phía trước. Thế là ông ta chờ năm mẹ con chúng tôi đi ngược lại phía xoài riêng. Còn những người dẫn đường, tên công an Miên và anh Vĩnh thì đi bộ. Khi đến xoài riêng thì tôi thấy một khu chợ trời ngoài đường, các quán bán hàng ăn và nước uống mọc lên như nấm. Rất nhiều người bị giữ lại ở trạm kiểm soát. Tôi biết chắc là dân Việt vượt biên bị giữ lại rất đông. Tôi bước xuống xe, rút chiếc nhẫn vàng một chỉ để trả công cho ông người Miên. Ông ta lắc đầu, xua tay không chịu nhận. Tôi cảm ơn ông, nói tiếng Việt, chắc ông không hiểu. Nên tôi chắp tay cúi chào và chỉ lên trời nói, trời trả công cho ông. Ông người Miên cười, rồi rồ máy xe, đi về lại phía cũ. Tôi mừng thầm và tự nghĩ, đây phải là một phép lạ của Thượng Đế chăng? Một người dân Miên tốt bụng, trả công mà không nhận, hay ông ta là người của Thượng Đế sai đến? Khi ấy tôi kéo các con ra phía bụi cỏ sau quán nước, dặn dò chúng là hễ vợ chồng tôi bị xét, là chúng giả đò ngồi xuống đất đi vệ sinh để chôn vàng. Tôi đưa cho ba cháu lớn, mỗi đứa một sâu nhẫn vàng, trị giá một lượng. Đến cháu Kim thì còn ba chỉ, tôi đưa nốt cho cháu. Lúc này tôi mới thấy mình ngu khi đã đưa hết tiền Việt Nam cho anh Định, để bây giờ không còn một xu mà uống nước cho đỡ cơn khát bỏng cổ. Chồng tôi và nhóm kia đi bộ vừa đến. Chúng tôi tụ tập ở quán nước. Tôi phải xin nỉ và phà để chúng đưa tiền cho uống nước. Tên công an thì đứng đón một xe đò để chở chúng tôi về trạm kiểm soát. Người ta nhìn chúng tôi. Chúng tôi nhìn lại thì thấy sao người ở đâu mà nhiều thế này.
Anh nỉ và phà cùng về trạm kiểm soát với gia đình tôi. Còn anh Dũng thì la lớn, làm bộ nghiêm mặt. Anh móc giấy phép đi đường ra đưa cho các công an người Miên. Họ thấy cái dấu màu đỏ đóng trong khung giấy, nên tuy không đọc được tiếng Việt, họ cũng thả anh Dũng ngay. Thế là anh Dũng không phải lên xe, mà anh ta đi thật mau, lẫn vào trong đám đông và biến mất. Sau này tôi mới biết là người Việt Nam ở trên đất Miên có quyền lắm. Dù là dân hay lính Miên, cũng không có quyền bắt người Việt Nam để giam cầm, mà chỉ có quyền đòi giấy xem rồi thả ra ngay. Trên đoạn đường đi ngược lại về Xoài Riêng, tôi mới có dịp quan sát cảnh vật hai bên. Thành phố thật yên tĩnh, y như một tỉnh lỵ nhỏ ở miền Tây Việt Nam, một tỉnh Long An hay tỉnh Mỹ Tho. Các nhà dân đều bị đạn bắn lở tường đổ sập, các hàng chữ viết bằng tiếng Miên đầy trên tường vôi lở. Tôi đoán chừng là các khẩu hiệu hoan hô hay đả đảo ai đó. Cây cối mọc xanh um, tôi không còn lòng dạ nào mà mơ mộng hay dệt thơ. Nhưng một điều không thể phủ nhận được là cảnh vật ở Cambodia rất gần gũi với cảnh vật ở Việt Nam. Xe cộ chỉ toàn là xe đạp và xe hơi của bộ đội mà thôi. Xe đi độ chừng 20 phút thì đến một trạm kiểm soát của lính Miên. Tuy nói là trạm kiểm soát, nhưng thực ra chỉ là một ngôi biệt thự cũ kỹ, chắc đã xây dựng từ thời Pháp thuộc khoảng 30 năm về trước. Ngay trước biệt thự, người ta trồng rau muống, rau lang, ớt, đu đủ, chuối, mít và nhiều loại cây khác. Trước sân đó, toàn là những dây phơi quần áo bộ đội. Tôi nhìn mà ngao ngán cho cảnh một cơ quan công quyền. Những người lính Miên ăn mặc lôi thôi, có người thì mặc quần ngắn, áo thun trắng, đi dép bình trị thiên. Có người thì mặc áo lính, quấn xà rông. Họ cứ trố mắt nhìn gia đình tôi vừa đến nơi. Chúng tôi bắt đầu hồi hộp vì giờ bị tra hỏi đã đến rồi. Nhưng thật là không ai ngờ, lại thêm một phép lạ nữa của Thượng Đế. Khi đến nơi, tôi nháy mắt cho các con để chúng chuẩn bị chôn vàng. Những công an người Miên tìm một người thông dịch. Họ hỏi gia đình tôi đi đâu. Tôi bèn trả lời là đi lên Nam Vang tìm đứa con đi buôn với người bà con bị lạc. Họ không xét, nhưng họ chỉ bắt chúng tôi đi về lại Việt Nam chứ không được phép đi Nam Vang nữa. Chúng tôi quá mừng, nhưng lại làm bộ ngu ngốc, hỏi họ bến xe đi về Việt Nam ở đâu. Các anh nghỉ và phà vì nói được tiếng Miên nên đã được thả ra từ lâu và họ đã biến mất. Khi gia đình tôi ra khỏi trạm kiểm soát thì trời đã gần tối. Chúng tôi hoang mang quá độ vì họ đã mất hút. Lúc ấy anh Vĩnh mới cho tôi biết là anh đã giao thêm cho họ 2 cây nữa, vị chi là 3 cây vàng. Tôi rậm chân kêu lên, xong rồi, 3 cây vàng tiêu rồi. Chẳng biết xử trí ra sao, chúng tôi bước đi về phía phố xá. Chúng tôi đã được báo động là ở thành phố Xoài Riêng này có rất nhiều bộ đội Việt Nam. Tôi chẳng cần gì nữa, có lẽ họ đã bỏ rơi chúng tôi rồi. Những người địa phương thấy tôi ăn mặc xà rông, họ chỉ trỏ và cười. Mặc kệ họ, tôi và anh Vĩnh dắt 7 con và xách 1 cái giỏ độc nhất, đi lang thang như những người ăn mày. Mãi suy nghĩ tôi băng qua đường mà không nhìn phía sau. Một chiếc xe đạp tông ngay vào lưng tôi, làm rách một khoảng lớn ở sau lưng tôi và làm xước ra lưng tôi. Tôi hốt hoảng chạy vội lên lề. Cái đau ở lưng không làm tôi đau, nhưng cái đau bị mất tiền và vàng rồi bị bỏ rơi giữa đường, nơi xứ lạ quê người, làm cho tôi cồn cào và nhức nhối. Tôi muốn bật thành tiếng khóc cho vơi cơn đau, nhưng mắt tôi ráo hoạnh. Tôi khóc không được, uất hận dâng đầy. Tôi muốn kêu trời mà không thấu. Anh Vĩnh cũng tái mặt, 2 mắt lơ láo. Lũ con tôi thì lầu bầu, than đói, than khát, than khổ. Cứ thế, chúng tôi đi lết về phía khu phố. Áo tôi rách 1 mảng lớn, lưng bị rướm máu. Tôi thầm nhủ, giá có ai chụp được hình ảnh của gia đình tôi lúc này, chắc họ cũng phải cười ra nước mắt.
Khu phố buồn tênh và vắng vẻ, trời đã xế chiều, người đi lại thưa thớt. Từng đoàn xe vận tải, từng đoàn xe cam nhông của bộ đội đậu dài dài che kín các mặt tiền của khu phố. Các ngôi nhà ở phố đều bị lủng vách tường, vết tích của bom đạn, của chiến tranh còn hiện rõ nơi tỉnh xoài riêng này. Trên vách tường, các nét chữ viết bằng than, bằng sơn đầy khắp chỗ. Bộ đội Việt Miên đi lại dập dìu. Dân chúng Miên thì lặng lẽ, ngồi bán nước ngọt, cơm, quà bánh, trái cây ở trước nhà. Không khí ở đây thật khác hẳn không khí nhộn nhịp tưng bừng ở thị trấn biên giới Bù Oắt. Quân đội Việt Nam như lãnh chúa ở vùng này. Chúng tôi lần vào khu phố để kiếm nước uống. Tới một hàng quán bán nước đá, siro bào nhỏ, các con tôi chạy ào tới, ngồi sụp xuống đòi uống. Lúc ấy, tôi không còn một đồng xu dính túi. Cơn đói và khát làm chúng tôi mệt đứt hơi. Tôi gật đầu, ra dấu chỉ vào các chai siro và giơ tay ra 6 ngón, ý là bán cho 6 ly. Sau đó anh Vĩnh giao hẹn mẹ con tôi ngồi chờ trước quán, còn anh thì đi tìm người dẫn đường. Hy vọng tìm lại họ thật là mong manh. Trời đã sập tối, anh Vĩnh đi khắp nơi. May thay, anh Vĩnh gặp lại Dũng. Anh Dũng thuê một chiếc xe đạp và cũng đang đi tìm những người dẫn đường và gia đình tôi. Gặp Dũng, anh Vĩnh như người chết đuối gặp phao. Anh kêu Dũng chờ anh về nơi quán nước để báo tin mừng cho chúng tôi. Rồi anh và Dũng lại đạp xe đi kiếm 2 người nỉ và phà. Tôi lại thấy thêm một phép lạ nữa. 2 người nỉ phà định bỏ rơi chúng tôi rồi, nhưng giờ đó đã tối không còn xe nào chạy về biên giới, nên họ đành luẩn quẩn ở xoài riêng này. Sau suốt 2 tiếng đồng hồ đạp xe kiếm lòng vòng giữa đêm tối, cuối cùng anh Vĩnh và Dũng kiếm được 2 người nỉ và phà. Họ đang chễm chệ ngồi ăn ở một quán. Anh Dũng nhào tới, mắng cho 2 người thậm tệ. Họ vẫn còn một điểm sợ Dũng, vì Dũng làm ở Viện Kiểm sát Nhân dân nơi huyện họ cư ngụ. Có chuyện gì thì gia đình họ cũng mệt với Dũng. Trong thời gian đó, tôi móc chiếc nhẫn vàng đưa cho bà chủ quán và đề nghị bà ta cho chúng tôi ngủ lại trong nhà bà đêm nay. Bà này không biết tiếng Việt. May là cách nhà bà 2 căn có một cô bé biết cả tiếng Việt lẫn tiếng Miên. Cô ta giúp tôi trình bày ý muốn bằng tiếng Miên. Lúc đó tôi chỉ mong được ngả lưng một chút để tìm cách đối phó với tình hình. Tôi chủ liệu là ngủ đỡ ở đó một đêm rồi về lại Sài Gòn vì họ đã biến mất rồi. Ai ngờ, nghe anh Vĩnh trở về báo tin đã tìm ra họ, tôi gọi bà chủ thối lại số vàng vì mấy ly nước đá đâu đủ để bà lấy luôn chiếc nhẫn. Bà ta dùng một loại dao đặc biệt, cắt lấy một khúc vàng ngắn, còn khúc dài thì trả lại cho tôi. Sau này, sống trên đất Miên một thời gian, tôi mới biết rõ là người ta cắt vàng là chuyện thông thường, y như người ta dùng tiền lẻ để thối lại tiền lớn. Vì áp lực của Dũng, 2 người nỉ và phà phải dắt gia đình tôi đi qua quán ăn đối diện với nhà mà chúng tôi vừa xin ngủ tạm để ăn cơm tối. Cơm có gà kho và tô canh rau, nhưng gia đình tôi đều ăn ngon lành.
Anh Vĩnh cố gắng không lộ vẻ khó chịu ra ngoài. Anh tỏ ra thân mật và vui vẻ với người dẫn đường. Còn tôi thầm cảm ơn anh Dũng, vì dù sao người đồng hương vẫn thương nhau hơn. Còn anh Nỉ và Phà chỉ là người tàu lai Miên, mà vì sống ở biên giới Miên Việt nên họ nói được tiếng Việt. Tôi ức lòng lắm, nhưng cũng vẫn giả bộ vui vẻ và cảm ơn lòng tốt của họ. Ăn uống xong, anh Nỉ và Phà kêu chúng tôi ra khúc phố vắng để núp ở các bụi cây rậm rạp, còn họ thì đi sắp xếp chỗ ngủ cho gia đình chúng tôi. Lần này anh Dũng bám sát bọn họ, không cho họ hó hé, ngồi trong bụi rậm và bóng đêm. Tôi gọi các con hãy cầu nguyện với Thượng Đế, Đức Mẹ. Tôi đã mệt lạ, phần vì phải đi bộ quá nhiều, phần vì phải đấu trí và lo nghĩ. Sau cùng, khoảng 10 giờ đêm, Nỉ Phà và Dũng trở lại bụi rậm kêu chúng tôi tách riêng ra để đi theo họ. Cả mọi người di chuyển trong im lặng. Đi từng tốt khi vào khu phố có đầy xe vận tải và xe bộ đội. Họ đề nghị chúng tôi ngủ trước mặt hè của một căn nhà, sau khi họ đã thỏa thuận tiền nong với chủ nhà. Khi bọn họ và gia đình tôi vừa đặt lưng nằm dài dưới đất, trước mặt căn nhà, thì bà chủ nhà ra nói nhỏ và đề nghị với chúng tôi hãy kiếm chỗ khác mà nằm, vì bà sợ công an đến xét hộ khẩu, rồi lôi thôi cho bà và lộ chuyện của chúng tôi. Thật gia đình tôi khốn khổ. Các con tôi vì mệt,
nên chúng cứ ngồi lì ra đó. Còn các anh Nỉ Phà và Dũng lại đi điều đình với chỗ khác. Cuối cùng, chừng 11 giờ đêm, họ kêu chúng tôi vào ngủ ở sân sau của một gia đình người Miên. Gia đình này chỉ toàn là đàn ông, có rất ít đàn bà và trẻ con. Vách tường của nhà họ bị hư hoàn toàn vì vết đạn giao tranh, nên căn nhà trống trải vô cùng. Anh Nỉ Phà và Dũng chỉ chỗ cho chúng tôi nằm ở phía sân sau, còn họ thì đi chỗ khác, hẹn là sáng sớm sẽ đến kêu chúng tôi đi tiếp. Thật sự mà nói, tôi nhận thấy đêm hôm ấy, đêm 28 tháng 3 năm 1980, giống như một đêm ở lò hỏa ngục, vì tôi mất một chiếc giỏ, nên mất tất cả, không có lấy một tấm vải để trải cho các con nằm. Cuối cùng, tất cả gia đình tôi gồm 6 người đều nằm dưới đất, trong cảnh màn trời chiếu đất. Sân này là sân xi măng, cả ngày trời nắng hầm hập, nên lúc chúng tôi nằm xuống là cảm thấy lửa hừng hực ở dưới lưng. Sân đất nóng không thể chịu được, tôi đành cởi áo xà rông, lót cho 2 đứa con nhỏ nhất nằm. 4 đứa con tôi nằm ở giữa, tôi và anh Vĩnh nằm bọc bên ngoài. 2 chúng tôi nằm xéo, để tay nắm tay đề phòng bất trắc. Anh Vĩnh trằn trọc không ngủ được, tôi cũng thế. Chỉ sợ những người ở nhà này biết chúng tôi là người vượt biên, có vàng trong người, thì họ sẽ âm mưu giết để cướp của. Cả đêm, tôi căng mắt thật lớn, nhìn 4 bề. Hễ có một tiếng động là tôi ngóc đầu lên, nghe ngóng và quan sát. Có một lúc anh Vĩnh ngáy nhẹ, tôi càng sợ vì chỉ còn có một mình thức giấc. Tôi lại có tật sợ ma nữa. Tôi bắt đầu khấn nguyện để xin ơn trên che chở. Cháu Khang đã bị bệnh phong thấp sưng khớp xương. Cháu đã vào bệnh viện 3 lần để chữa trị trong năm 1979 ở Việt Nam. Nay lại phải nằm trên đất nóng nực. Tôi sợ cháu lại bị bệnh trên đường. Một vài đứa con ú ớ nói mê. Một vài chiếc lá xào xạc. Rồi tiếng mèo kêu chó sủa. Tất cả chỉ làm tăng thêm mối lo sợ cho tôi. Tôi sợ đến nỗi tưởng chừng mình có thể điên lên được. Sinh mệnh cả gia đình tôi nằm trong tay một gia đình lạ. Mình phải đề phòng, nhất định không thể ngủ. Nếu như mình chợp mắt, họ chặt đầu gia đình mình thì sao? Tôi chợt nhớ những câu chuyện cáp ruồn thời năm 1970 trở đi. Người Miên chuyên chặt đầu và đâm giết người Việt ở Miên. Do đó bà con Việt Kiều chạy về Việt Nam để tị nạn. Ôi, nghĩ đến đó, tôi rùng mình ớn lạnh. Tôi liền nắm chặt tay anh Vĩnh, để mong tìm một sự che chở mong manh.
Cứ thế, đêm dài vô tận, bao nhiêu cái nóng ở dưới sân đều ấp vào người gia đình tôi. Lạy Chúa, xin che chở cho các con của con. Chúng còn nhỏ, còn vô tội quá. Xin cứ giúp chúng con. Tôi lại còn sợ nạn đi xét nhà của công an nữa. Họ mà phát hiện thì chỉ có nước chết thôi. Rồi đêm dài lo âu cũng qua. Lúc trời mờ sáng, tôi đã thấy Dũng đến kêu gia đình tôi chuẩn bị lên đường. Tôi đánh thức cả nhà dậy, gói ghém đồ vào một giỏ, cảm ơn chủ nhà rồi lên đường.
Thưa quý thính giả, sau đây là phần thông báo. Nếu quý vị muốn có tác phẩm Qua Cơn Bão Dữ hoặc là toàn bộ CD của tác phẩm Qua Cơn Bão Dữ, xin quý vị vui lòng liên lạc với Kim Hà 714-265-1512, 265-1512 hay qua email kimha218@yahoo.com kimha218a@yahoo.com. Xin cảm ơn quý vị. Tuần này chúng tôi xin được cảm ơn quý ân nhân sau đây đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ: vị ân nhân ẩn danh số 2 và Tân Ô Tô Repair 714-895-6064, 895-6064. Xin quý vị cùng với chúng tôi dâng lời cầu nguyện cho những linh hồn chiến sĩ trận vong, những linh hồn chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa chết trong tù ngục Cộng sản, và những đồng bào Việt Nam yêu dấu của chúng ta đã chết trên đường vượt biển giữa đại dương hay vượt biên giữa rừng sâu. Xin Chúa ban cho dân tộc Việt Nam của chúng con được tự do, no ấm và hạnh phúc.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.